Tuấn Điệp và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 3 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Xây dựng hoãn đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng.
Lãi suất huy động có thể giảm từ ngày 6 tháng 3.
Mã số vùng trồng sầu riêng được phê duyệt xuất khẩu Trung Quốc.
Ủy ban châu Âu được yêu cầu giải trình về khoản chi tiêu hơn 1.000 tỷ euro.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Xây dựng cho biết đơn vị đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước tạm dừng đề xuất gói tín dụng 110.000 tỷ đồng và ưu tiên triển khai gói 120.000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước công bố. Bộ sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để đưa ra cụ thể các đối tượng được ưu tiên trong gói 120.000 tỷ đồng. Trước mắt, gói tín dụng này vẫn ưu tiên hỗ trợ cho phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo Thường trực Chính phủ về việc triển khai xây dựng nghị quyết thay thế nghị quyết 54 năm 2017 của Quốc hội về cơ chế chính sách thí điểm tạo động lực phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa đưa đề xuất của thành phố Hồ Chí Minh về việc đánh thuế cao đối với người sở hữu nhà thứ hai vào dự thảo nghị quyết trình Chính phủ vì cho rằng chính sách này còn nhiều bất cập, không bảo đảm tính công bằng trong nhiều trường hợp.
Cục trưởng Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự kiến trong tháng 3, Bộ sẽ phê duyệt đầu tư hai dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với tổng mức đầu tư là hơn 66.600 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Theo báo cáo của Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng hiện tại, cấp có thẩm quyền đã phê duyệt chủ trương đầu tư 57 trên 63 dự án, còn lại 6 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sẽ dừng triển khai các tin nhắn tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ và tra cứu lại mật khẩu, gửi tới đầu số 8079. Sau khi dừng triển khai việc cung cấp các dịch vụ tra cứu qua tin nhắn này, người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng các kênh cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin miễn phí khác của ngành như tra cứu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, tra cứu thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế qua ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số hoặc chức năng tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Theo số liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam, giá thép trong nước đã có 5 đợt điều chỉnh tăng liên tục, vượt ngưỡng 17 triệu đồng một tấn. Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết bình quân giá thép nội địa đã tăng khoảng 5% so với cuối năm 2022, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ khoảng 8%. Giá bán thép tăng là do thành phẩm tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của nguyên liệu đầu vào, nên hiệu quả kinh doanh của các công ty thép xây dựng thấp, khó khăn từ mua nguyên liệu đầu vào đến tiêu thụ thành phẩm đầu ra.
Dự báo từ ngày 6 tháng 3 tới, các ngân hàng thương mại sẽ giảm lãi suất huy động thêm tối đa khoảng 0,5 điểm phần trăm. Cụ thể, các ngân hàng thương mại cổ phần sẽ giảm toàn bộ 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động so với bảng lãi suất hiện hành. Mức giảm lãi suất sẽ áp dụng đối với các kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng. Riêng nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, mức giảm lãi suất vào khoảng 0,2 điểm phần trăm so với mức lãi suất hiện hành.
Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, mức phí xếp giữ hàng hóa mà doanh nghiệp cảng biển Việt Nam được hưởng chỉ bằng 1/3 chi phí mà hãng tàu thu từ chủ hàng, thấp nhất trong các nước Đông Nam Á. Theo đó, phụ phí xếp giữ tại cảng đang được các hãng tàu quốc tế thu với mức là 140 đô la Mỹ một container 20 feet. Thế nhưng các đơn vị này chỉ trả cho doanh nghiệp cảng biển Việt Nam, đơn vị trực tiếp nâng hạ container khoảng 52 đô la Mỹ, chiếm 37% chi phí trên tổng số tiền mà họ đã thu từ chủ hàng. Đây là mức thấp trong khu vực Đông Nam Á.
Văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam cho biết, sau hai lần kiểm tra trực tuyến vườn trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng tươi của Việt Nam, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt cho 246 mã số vùng trồng và 97 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc được cấp thêm mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, sầu riêng Việt Nam sẽ mở rộng hơn con đường xuất phẩm này sang Trung Quốc.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, cơ quan giám sát chi tiêu Liên minh châu Âu cho rằng khoản chi tiêu hơn 1.000 tỷ euro của EU đã không được kiểm toán phù hợp vì hệ thống tài chính quá phức tạp. Cơ quan này đã yêu cầu Ủy ban châu Âu giải trình về khoản chi này. Khoản chi tiêu 1.000 tỷ euro cần giải trình, bao gồm 500 tỷ euro thuộc cơ chế bình ổn châu Âu được thành lập năm 2012 để giúp các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone tiếp cận thị trường và các khoản vay với lãi suất hỗ trợ khi gặp khó khăn về tài chính. Báo cáo từ các kiểm toán viên nêu rõ số lượng công cụ tài chính tăng theo cấp số nhân trong 15 năm qua và kêu gọi EU hợp nhất các công cụ này.
Nhà Trắng đã công bố chiến lược an ninh mạng mới, một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường an ninh mạng trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công mạng và tội phạm số nhằm vào nước này. Chiến lược này hối thúc việc ban hành quy định chặt chẽ hơn đối với các hoạt động an ninh mạng hiện nay trong tất cả các lĩnh vực, đồng thời cải thiện hợp tác giữa chính phủ và khu vực tư nhân. Chính phủ Mỹ dự định mở rộng các yêu cầu về an ninh mạng đối với các lĩnh vực trọng yếu, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tấn công mạng thông qua các công cụ quân sự, ngoại giao và thực thi pháp luật.
Hội nghị ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã đạt đồng thuận trong một loạt vấn đề, tuy nhiên không ra được thông cáo chung sau hội nghị. Thay vào đó, hội nghị đã thông qua tài liệu tóm tắt và kết quả của chủ tọa. Những tài liệu trên phản ánh quyết tâm của G20 trong việc đối phó với những thử thách toàn cầu cấp bách. Hội nghị ngoại trưởng G20 có sự tham dự của hơn 40 nhà ngoại giao hàng đầu của các nền kinh tế, cùng đại diện 13 tổ chức quốc tế.
Theo NationQuick, giá nhà tại Anh trong tháng 2 vừa qua đã giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2022, đánh dấu mức giảm đầu tiên kể từ tháng 6/2020, giai đoạn đầu bùng phát đại dịch COVID-19. Khi giá nhà nước này chứng kiến mức giảm 0,1%, đây cũng là mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ tháng 11/2012 so với tháng 1/2023. Giá nhà tại Anh đã giảm 0,5% và là mức giảm theo tháng lần thứ 6 liên tiếp, ghi dấu đợt giảm dài nhất kể từ đợt giảm bắt đầu vào năm 2007 và kết thúc vào năm 2009, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra.
Cơ quan chức năng của Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng là 3.768 điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng chỉ trong một ngày. Đây là một con số kỷ lục mới. Trong số những điểm nóng phát hiện ở Thái Lan, có 1.937 điểm trong rừng bảo tồn và 280 điểm trong khu nông nghiệp, 271 điểm trong cộng đồng dân cư. Cơ quan chức năng cảnh báo các vụ cháy rừng và các điểm nóng mang bụi mịn ở mức độ cao. Chỉ số chất lượng không khí ở Thái Lan đã thay đổi từ trong lành sang rất có hại cho sức khỏe ở 39 tỉnh thành.
Ngân hàng nhà nước Pakistan đã nâng lãi suất chủ chốt thêm 300 điểm cơ bản lên mức 20%, vượt dự báo của các nhà đầu tư. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh quốc gia thiếu tiền mặt này đang nỗ lực để được nhận tiền hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Pakistan hiện đang ở mức cao nhất từ tháng 10/1996. Truyền thông địa phương cho biết tăng lãi suất là một yêu cầu quan trọng có thể nhận tiền từ IMF.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 2 tháng 3, huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier đã công bố danh sách tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam cho đợt hội quân đầu tiên trong năm 2023. Đúng như chia sẻ trong ngày chính thức tiếp quản cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Pháp đã ưu tiên triệu tập tất cả những tuyển thủ đã tham gia thi đấu tại AFF Cup 2022 mà chưa vội trao cơ hội cho những gương mặt mới. Tuy nhiên, trong bản danh sách này không có sự góp mặt của tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn do bộ đôi này đang thi đấu tại nước ngoài. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3 tới tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
Theo Bill, Leroy Sané dính chấn thương đầu gối trong một buổi tập của Bayern Munich. Vì thế, tuyển thủ Đức phải nghỉ một vài ngày. Bayern Munich chưa công bố chi tiết tình trạng của Leroy Sané. Tuy nhiên, theo truyền thông Đức, cựu cầu thủ Man City có thể lỡ hai trận sắp tới của hùng xám xứ Bavaria với Stuttgart và Paris Saint-Germain.
Novak Djokovic cho biết là anh vẫn chưa tôi hy vọng giành chiếc huy chương vàng Olympic và sẽ quyết tâm đoạt danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập này tại Paris 2024. Djokovic hy vọng vào năm tới anh sẽ đủ khỏe mạnh để dự tranh ở Olympic.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, ở các tỉnh Bắc Bộ, trạng thái nhiều mây và sương mù sẽ duy trì cho đến khoảng sau 9 giờ sáng. Sau đó mây mỏng dần, sương tan, đến gần trưa, trời chuyển nắng. Nhiệt độ ở trưa chiều nay ở Hà Nội cũng như các nơi khác thuộc Bắc Bộ phổ biến từ 23 đến 25 độ, riêng một số nơi thuộc Mường Lây, Mường La, Sông Mã, nhiệt độ cao hơn trên 26 độ. Với miền Trung, trong sáng nay, một số nơi vẫn còn có mưa tập trung ở vùng ven biển, các tỉnh từ Quảng Trị trở xuống đến Quảng Ngãi. Đến chiều, mưa xảy ra ngắt quãng. Nhiệt độ trưa chiều nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tương đương với mức nhiệt ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, dao động từ 22 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, nhiệt độ là 24 đến 27 độ. Trong khi đó, khu vực Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ vẫn cao từ 28 đến 30 độ. Còn ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến từ 27 đến 30 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ nhiệt độ cao hơn, hầu hết đều dao động ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Biên Hòa, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, nhiệt độ cao hơn ở ngưỡng 35 độ, trời nắng và nóng.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.